Đấy, và sau khi kể lể những nỗi khổ sở hiện tại của mình như vậy, thì ông Gióp rõ ràng đưa ra lời biện hộ cho sự vô tội của mình. Đó là phần thứ ba trong cái cuộc độc thoại của ông, biện hộ cho sự vô tội. Ở trong phần này các anh chị để ý này, ông ấy đưa ra những chi tiết để chứng minh cuộc sống của ông là cuộc sống của một người công chính trong các mối tương quan nền tảng của đời người, mối tương quan với Thiên Chúa này, mối tương quan với bản thân này, mối tương quan với tha nhân này. Và có một điều mà ông ấy hơn chúng ta ngày hôm nay, mối tương quan với môi trường tự nhiên. Những điểm mà ông Gióp ông ấy kê ra để chứng minh là ông ấy có một cuộc sống công chính, chứ ông không phải là kẻ tội lỗi. Nó nằm ở chương 31 đó. Chúng ta sẽ để ý từng điểm một. Để ý không phải là về ông Gióp mà thôi, nhưng mà là một dịp đối chiếu về chính đời sống của mình. Các anh chị để ý câu 5 cho đến câu 8, chương 31. Giả như tôi đồng hành cùng gian dối và chân tôi dồn bước với điêu ngoa, thì Thiên Chúa cứ cân tôi trên bảng cân chính xác, và người sẽ nhận thấy tôi toàn vẹn. Nếu chân tôi đi chệch đường, lòng chiếu theo con mắt, và tay dính vết nhơ, thì cái tôi gieo người khác sẽ hưởng, và các mầm non tôi trồng đều bị nhổ đi. Giả như tôi đồng hành cùng gian dối. Những câu này chứng minh ông Gióp là một người sống ngay thẳng, không chấp nhận đồng lõa với gian dối. Nói về chuyện gian dối này trong xã hội hiện tại của chúng ta thì thấy ông ấy quá tốt. Bởi vì ngày hôm nay ta đọc báo thì thấy gian dối nó tràn lan khắp các lĩnh vực, kể cả trong những lĩnh vực được gọi là nghiêm túc nhất, đó là giáo dục. Mà cũng không phải chỉ ở học sinh sinh viên, ngay cả hàng các nhà giáo mà cứ đọc báo cứ thế, nào là cao học, nào là thạc sĩ, nào là tiến sĩ, cũng cứ toàn copy cả. Lên đến cỡ đấy mà lại cứ copy cả, thế thì còn học sinh sinh viên ở dưới thì làm sao? Rồi đến cả hiệu phó đại học, rồi hiệu trưởng trung học, rồi người ta quy ra rồi cũng lại bằng cấp giả nữa. Thế thì học sinh sinh viên thì làm sao mà nó ngay thẳng được? Thế mà ông Gióp ở đây là ông ấy khẳng định rõ ràng là giá như tôi đồng hành cùng gian dối, ông không có đồng loạn với gian dối bao giờ. Điểm kế tiếp nhé, chúng ta phải mở ra đằng sau cái câu 38 và câu 40 đó. Đối với chúng ta là rất mới đó, rất mới đó. Giả như đất của tôi kêu lên đòi báo oán, và những luống đất cùng nhau khóc òa. Giả như tôi đã ăn quỵt hoa màu ruộng đất, lại làm cho chủ đất chút hơi thở cuối cùng, thì thay vì lúa mì, gai góc sẽ mọc lên, thay vì lúa mạch, cỏ dại sẽ nảy mầm. Tôi nói là một điều rất lạ là bởi vì ông Gióp sống cách chúng ta 30 thế kỷ, mà ông ấy đã có một ý thức về môi trường mà ngày hôm nay mình không có. Các anh chị đọc sách lịch sử có nhớ gọi là ngày Sa-bát thì đã vậy, nhưng mà trong Thánh Kinh còn có một khái niệm gọi là năm Sa-bát, nhớ không? Đấy, 7 năm thì nghỉ một lần, và con người ta nghỉ, nhưng mà đất đai cũng được nghỉ nữa. Hay vậy đó. Cách chúng ta mấy chục thế kỷ mà người ta đã có một ý niệm về môi sinh đẹp như thế. Còn thời của mình đó bây giờ là mình đâu có tôn trọng môi sinh đâu. Mình phá rừng này, rồi các xí nghiệp sản xuất làm ô nhiễm toàn bộ môi trường sinh sống, từ không khí để thở cho đến nước để uống. Mình làm cho bị ô nhiễm hết. Ý thức của mình về môi trường rất là kém. Vậy mà ông Gióp cách đây 30 thế kỷ mà ông ấy đã nói những câu như thế này, đáng cho chúng ta khâm phục. Thế rồi ta trở ngược lại phía những câu đầu, từ câu 9 cho đến câu 12. Nếu tôi để lòng mê theo phụ nữ, hay rình rập ngoài cửa nhà tha nhân, thì vợ tôi phải kéo cối xây cho người khác, và thân xác nàng bị người ta chiếm đoạt. Đó quả là một tội đầy trời, tội ác đáng trừng phạt. Đó là ngọn lửa đốt tan âm phủ, thiêu rụi cả mùa màng của tôi. Khi ta đọc Cựu Ước, ta thấy cái chuyện mà gian dâm ngoại tình được nói đến nhiều lắm. Cho nên không phải thời nay mà là từ thời xưa, đó đã là một cơn cám dỗ rất nặng nề đối với con người. Nhưng mà bản thân ông Gióp thì ông ấy khẳng định là ông ấy sống đàng hoàng, không có chuyện gian dâm ngoại tình. Rồi tiếp đó ở câu 13 cho đến câu 15 thì thử xem cách ông ấy ứng xử với những người dưới quyền ông ấy ra làm sao. Giả như tôi chà đạp quyền lợi của tôi trai tớ gái đang tranh tụng với tôi, thì tôi sẽ làm gì khi Thiên Chúa trỗi dậy? Khi người cha hỏi, tôi đáp lại thế nào? Đấng đã tạo ra tôi trong dạ mẹ, không phải là Đấng tạo ra nó hay sao? Cũng một Thiên Chúa đã tạo ra chúng tôi hết thảy. Câu rất hay nhé. Ông Gióp không những chứng minh cho một đời sống nghiêm túc, ngay cả với những người tôi tớ làm việc trong nhà của ông ấy vẫn có một sự tôn trọng. Và sự tôn trọng này được đặt trên căn bản của đức tin, đức tin vào Thiên Chúa tạo dựng. Anh chị có để ý cái câu 15 không? Đấng đã tạo ra tôi trong dạ mẹ, không phải là Đấng tạo ra nó hay sao? Đấy, một cái nhìn của đức tin, tin vào Thiên Chúa là Đấng tạo dựng bản thân tôi và tạo dựng anh em của tôi. Như vậy anh chị em tôi và tôi đều từ một nguồn mà ra, là Thiên Chúa. Vậy thì tôi phải tôn trọng người ta, cũng giống như tôi tôn trọng bản thân mình vậy. Nó có một nền tảng đức tin trong cách nói của Gióp này, mà nhiều khi đọc thoáng qua ta không lưu ý. Thực sự là mẫu mực cho ta. Đó là lý do mà tôi muốn các anh chị theo dõi từng câu một đó. Rồi ta đọc tiếp ở câu 16 cho đến câu 20 coi. Phải chăng tôi từ chối ước vọng của người nghèo, làm cho mắt quá phụ mỏi mòn vì trông ngóng? Phải chăng tôi ăn bánh một mình, không chia phần cho kẻ mồ côi? Từ thuở thanh xuân, tôi đã nuôi nó như một dưỡng phụ, và đã hướng dẫn nó ngay lúc tôi lọt lòng mẫu thân. Phải chăng tôi đã thấy một kẻ khốn cùng không áo mặc, thấy một người nghèo không mền đắp,
mà họ lại không chúc lành cho tôi, vì nhờ lông chiên của tôi mà được ấm?
Đấy, đối với người nghèo thì là như vậy. Ông ấy không phải là một người cứng lòng trước người đau khổ, mà ông ấy giống như người Samari nhân hậu. Thấy một người đau khổ thì ông ấy dừng lại, xuống khỏi ngựa để giúp đỡ. Cho nên đời sống không những công bằng mà là bác ái. Tiếp theo đó là câu 24 và câu 25. Phải chăng tôi lấy vàng làm bảo đảm, và nói với vàng ròng, Ngươi là chốn an toàn của ta. Phải chăng tôi mừng vui vì có nhiều của cải, vì tài sản do tay tôi làm ra. Ở đây là một câu rất đáng cho chúng ta, những người sống ở trong thời kinh tế thị trường, quan tâm. Bởi vì nhiều khi mình cũng rất là dễ bị cám dỗ lấy vàng làm bảo đảm, và không nói ra miệng nhưng mà nói trong lòng với vàng rằng ngươi là chốn an toàn của ta. Không nói ra miệng nhưng mà nói trong lòng. Bằng chứng là khi thức dậy thì phải nhớ rờ ngay xem là cái cây đó nó có còn không. Đi đâu xa về đến nhà thì phải mở ngay ra xem là nó có còn hay không. Ngươi là chốn an toàn của ta. Cho nên thời của ông Gióp, ông Lỗ Tượng đã không phải chỉ là chuyện bỏ Chúa mà đi theo các thần ngoại giáo. Nhưng mà Lỗ Tượng còn là tiền bạc. Thời Chúa Giêsu, Lỗ Tượng cũng đã là tiền bạc rồi. Chúa Giêsu đã đặt tên cho là Mammon. Mammon. Còn Gióp là có một lập trường rất rõ ràng, không chạy theo các Lỗ Tượng. Và một thái độ nữa rất gần với phúc âm, chứ không chỉ là thánh kinh cựu ước nha. Ở câu 29 và câu 30. Phải chăng tôi mừng vui khi kẻ thù lâm nạn, và hoan hỷ khi nó gặp tai ương? Không, tôi không để cho lưỡi tôi phạm tội, không lấy lời nguyên rủa mà phó mặc hồn nó cho tử thần. Anh chị có ngạc nhiên về cái câu này không? Phải chăng tôi mừng vui khi kẻ thù lâm nạn và hoan hỷ khi nó gặp tai ương? Nếu mà ông ấy mừng vui khi kẻ thù của ông lâm nạn thì mình cũng có thể nghĩ thì cũng tốt thôi chứ làm sao? Đúng không? Vậy mà Gióp đặt ra câu hỏi, và đặt ra câu hỏi như vậy hàm nghĩa rằng ông ấy không mừng vui khi kẻ thù lâm nạn. Và như vậy có phải là ông ấy gần gũi với phúc âm? Ông ấy không chỉ dừng lại ở cái luật là mắt đền mắt, ở răng đền răng, mà ông ấy đã đến gần với lời dạy của Chúa Giêsu là hãy cầu nguyện cho chính kẻ làm hại mình. Nói thật ra cái này mà so với chúng ta là có khi mình thấy mình còn thua xa. Bởi vì nhiều khi mình không nói ra miệng nhưng mà mình cũng âm thầm cầu xin với Chúa, thì Chúa bẻ cổ cái thằng ấy cho nó biết ra. Chúa cho nó một bài để cho nó sáng mắt nó ra. Chứ mình đâu có thái độ được như của ông Gióp đâu. Cho nên đáng phục lắm. Và có một điều rất lạ thế này này. Thời nào cũng vậy thôi. Cái cách ứng xử của con người vẫn là cách ứng xử độc ác. Nhưng mà tự thâm sâu lòng người ta thì người ta lại vẫn kính phục những người có một cách ứng xử đầy khoan dung và độ lượng. Tự thâm sâu người ta vẫn có sự kính trọng. Hôm nọ tôi đọc sách, tôi thấy không biết tạp chí nào nổi tiếng của thế giới nó thử làm một cái bản thăm dò. Giả như bây giờ cả thế giới có một nhà lãnh đạo duy nhất thôi, thì bạn sẽ bầu cho ai? Thì ông này là ông được nhiều phiếu nhất, Nelson Mandela. Dĩ nhiên là có thể nó không phản ánh thực tế của thế giới, nhưng mà cái cuộc thăm dò nó cũng nói là một cái gì. Và Nelson Mandela thì các anh chị biết rồi, một người đã phải sống ở trong tù 37 năm bởi vì ông ấy chống lại apartheid, kỳ thị chủng tộc ấy, ở Nam Phi ấy. Rồi cuối cùng được thả ra và làm tổng thống ấy. Mà trong lời tâm sự của ông ấy có một khúc mà đối với tôi là rất đáng quý. Ông ấy nói thế này, khi ông ấy bước chân ra khỏi nhà tù, trong giây phút đó ông ấy ý thức được rằng Nếu tôi còn tiếp tục giữ lòng hận thù đối với những người giam cầm tôi, thì tôi vẫn chưa ra khỏi nhà tù. Câu hay quá đó. Đã ra khỏi nhà tù nhưng vẫn còn giữ lòng căm thù đối với những người làm hại mình, thì hóa ra mình vẫn ở trong nhà tù. Chỉ khi nào mình tha thứ cho người ta thì mới thực sự là mình được giải thoát. Và cả thế giới kính phục con người này là vì thái độ đó. Vì một thái độ khoan dung, độ lượng. Cho nên dù cuộc sống bình thường của người ta vẫn có những gian ác đấy, nhưng thâm sâu lòng người ta vẫn kính phục những ai mà có cách sống, cách ứng xử khoan dung, độ lượng. Ông Gióp này, thời đó mà ông ấy thốt lên được những câu như thế này thì quả là tuyệt quá. Và ông ấy nói tất cả những cái điều đó để chứng minh rằng là ông ấy là một người vô tội, một người công chính. Chứ không phải là như bạn bè ông ấy nói là tại vì ông lắm tội cho nên Chúa mới phạt ông như thế. Thành thử ra tôi có ý mời cả lớp tập trung vào cái đoạn độc thoại của ông Gióp này này, để mình hiểu được tâm tư của một người vô tội mà phải chịu đau khổ. Thực sự là đối diện với một mầu nhiệm. Bạn bè của ông ấy thì cứ đưa ra những lập luận về mặt lý trí đạo đức để giải thích. Nhưng mà bản thân của ông Gióp ấy, thì ông ấy cảm nhận rõ ràng tôi không có làm gì nên tội. Cho nên cứ dựa vào những phạm trù và những lý luận quen thuộc đó thì tôi không được thuyết phục. Ở đây chúng ta đối diện với một điều mà có một triết gia phân tích rất tốt đấy, gọi là sự khác biệt giữa vấn đề và mầu nhiệm. Xin phép ghi ở đây từ tiếng Pháp problem và mister. Bạn nào mà học tiếng Anh thì cũng gần gần vậy thôi. Problem, mystery. Vấn đề, problem. Chúng ta thường dùng cái từ vấn đề lắm, dễ hiểu nhất. Problem cũng là một bài toán. Khi các anh chị và tôi làm toán thì mình có đáp số, đúng không? 2 cộng với 2 là nếu là 5 thì sai, còn nếu là 4 thì đúng. Đấy, mình có đáp số. Cho nên cái mà gọi là vấn đề đó là một điều gì đó mà tôi đối diện với nó từ phía đằng trước này, và tôi giải quyết một lần xong. Bài toán kinh tế, bài toán xã hội, tôi giải quyết một lần xong. Vấn đề là như vậy, nhưng mầu nhiệm thì không như thế. Mầu nhiệm không phải là một cái gì đó ở trước mắt ta để ta giải quyết một lần là xong tất cả. Nhưng mầu nhiệm là một điều gì đó bao trùm đời sống của ta. Ta suy nghĩ về nó, nhưng ta không tìm ra một đáp số như khi giải một bài toán. Ta suy nghĩ về nó và đồng thời ta bị nhận chìm ở trong nó. Ta đau khổ, ta hạnh phúc, ta hy vọng, ta thất vọng, ta ước mơ, ta bực bội ở trong nó. Người ta nói đến 3 mầu nhiệm lớn nhất ở trong cuộc đời chúng ta: tình yêu, đau khổ và sự chết. Ông Gióp đang đối diện với vấn đề này. Ta gọi vấn đề, quan niệm gọi là như vậy. Thực sự là một mầu nhiệm. Đấy, các anh chị cứ thử suy nghĩ xem có đúng không. Bây giờ về tình yêu chẳng hạn, các anh chị có giải quyết tình yêu như là giải quyết một vấn đề 2 cộng với 2 là 4 xong cái mình không còn phải nghĩ đến bao giờ nữa không? Hay là trong thực tế khi mà mình sống ở trong tình yêu á, Mình suy nghĩ về tình yêu đấy hạnh phúc lắm, nhưng mà cũng đau khổ lắm. Rồi nhiều khi mình cũng muốn dứt bỏ đấy, nhưng mà quyết định dứt xong rồi tối lại không ngủ được, xong rồi mai lại tiếp, xong rồi lại dứt rồi tối lại không ngủ được. Cứ thế đấy, có đúng không?
Không biết.
Mầu nhiệm đấy. Đau khổ cũng vậy và sự chết cũng vậy. Nó không phải là cái gì ở trước mắt tôi để tôi đối diện và tôi giải quyết một lần xong. Có một đa số rõ ràng, không phải bận tâm gì nữa. Không phải. Nhưng thực sự là một mầu nhiệm, có nghĩa là cả cuộc sống, cả con người của tôi bị nhẫn chìm ở trong đấy. Cho nên khi ta đối diện với đau khổ là ta thực sự đối diện với một mầu nhiệm. Ta không tìm ra được một lời giải đáp nó rõ như là làm một bài toán. Cái tâm tư của ông Gióp ở chỗ này gần như vậy.